Hai lành trở về sớm, tâm trạng của lão thiệt vô cùng buồn bã, giống như một kẻ đầu hàng. Hồi nào lão quyết tâm rửa hận cho đứa con gái yểu tử, đổ tất cả tội lỗi lên đầu cai tổng biện, vì cái tổng biện chê lão nghèo khó nên mới xảy ra sự ly biệt vĩnh viễn giữa cậu hai và con gái lão. Gần đến xóm Bầu Láng, lão tìm một góc tràm ngồi nghỉ để nghe ngóng tình hình bọn lính Mã Tà sẽ làm gì khi gặp lão. Lão đã từng đồng lõa với thằng Mến, với chú đảng cướp khăn đen được đột nhập vào nhà cai tổng biện sau khi thông đồng với lão nhị. Nhờ lão góp công một phần lớn mà lão khăn đen mới ăn trộm được. Khẩu súng ấy hiện giờ đã tháo ra từng mảnh chôn giấu rải rác. Lão lại giúp điều kiện cho con Lài tư tình với thằng Mến. Thằng Mến ngồi trong cái lu chôn tại nhà bếp của lão. Lão cố tình đi vắng để thằng Mến tha hồ. Muốn đầu hàng cai tổng biện để được tha tội, phải làm gì đây? Nhất định là bọn lính Mã Tà sẽ điều tra, bắt buộc lão phải điềm chỉ nơi chôn giấu khẩu súng. Điều ấy làm sao lão biết? Lão chỉ nhớ mang máng rằng lão khăn đen đã lặn hụp dưới rạch Bào Láng ngay bến trước nhà cai tổng biện, và lẽ dĩ nhiên lão phải dẫn dụ bọn lính Mã Tà lên căn chòi tại vùng Bào Láng Quang Du để lục soát kỹ lưỡng, tìm cho kỳ được lão khăn đen, tức là kẻ chánh phạm. Thật khó quá, lão chửi thầm. Lão khăn đen là tên cướp trá hình. Hồi trước nó đâm chém, giật tài sản của thiên hạ ở biển, giết oan bao nhiêu người. Bây giờ nó nói rằng đã giải nghệ, nhưng thật ra nó muốn tống tiền cai tổng biện và giết chết ông ta. Thiệt là một kiểu ăn cướp tàn nhẫn vô nhân đạo. Rồi lão cúi đầu hối hận, tự trách mình. Mình dại dột, bị thiên hạ lợi dụng. Con gái thì chết, nhà cửa bỏ hoang. Lão khăn đen là đứa bất tài, quả hổ bất thành. Vì quá thương con gái mà mình nghe lời nó. Đúng là mình đang cởi trên lưng cọp. Thà nhảy xuống khỏi lưng cọp sướng hơn là cởi trên lưng con cọp què. Hai cây cao hiện ra, đúng là vị trí nhà hai lành. Lão thương nhớ mấy gốc cao đó quá chừng, nhưng biết đâu bọn lính Mã Tà đã rình sẵn, vừa thấy dáng lão là bọn chúng đã thọp ót hoặc bắt tại trận. Đôi mắt lão hai lành hướng về mái nhà ngói của cai tổng biện. Tốt hơn trước khi về nhà, lão nên tới đó mà trình diện, nhờ cậu hai che chở giùm. Dù sao đi nữa, cậu hai cũng tưởng nhớ mối tình xưa, chẳng lẽ đem giết người cha vợ hụt. Lão đi chậm rãi về sớm, nhắm ngay hướng nhà cai tổng biện. Vài đứa trẻ chăn trâu hát nghêu ngao, chúng nó chẳng nhận ra lão. Lão mừng quýnh, đến gần nhà cai tổng biện. Năm sáu người lính Mã Tà đứng trong sân ca hát, mang súng. Hai lành nghe trống ngực đánh thình thịch. Lão thở dài, cố giữ đôi chân vì dường như nó sắp quỵ xuống. Khó quá, đứng đây hoài thì bọn lính nghi ngờ, chạy thì dễ bị bắn, còn tiến tới thì làm sao? Bọn lính sẽ hỏi han và biết đâu chúng đã biết mặt mày lão. Tên tuổi của lão có lẽ đã ghi sẵn trong danh sách các thủ phạm bị tập nã. Phía sau giường có tiếng cười nói ồn ào, đúng là sòng bạc. Lão đến gần, người qua kẻ lại bàn tán mấy chén me ngồi. Dường như các con bạc mãi mê ăn thua với nhau nên chẳng ai chú ý tới lão. Lão đến gần bụi tre, nghe tỏ rõ. Nó ngồi một lượt bốn chén yêu, tưởng rằng nó nhảy qua cửa khác, và đầu chén thứ năm cũng yêu, người làm cái đã hút trọn sòng. Người khác nói, đừng lo, hãy lính Mã Tà còn ở đây thì anh em mình còn dịp cài gỡ, ai dám bắt bí sòng bạc. Cậu hai còn cao hứng ra đây làm cái nữa kìa. Rồi các con bạc ồ lên một tiếng như ong dở ổ. Hai lành đứng nép vào bụi tre, thấy lão nhị đang đứng dậy. À, lão nhị này cũng cờ bạc. Lão nhị vỗ túi nói to, tự giận cho xong, ở đợ mãn năm thua hai ngày là sạch túi, để tôi về. Đột nhiên lão nhị nhìn thẳng tới phía gốc tre. Hai lành cúi mặt thật nhanh, nhưng đã trễ. Lão sắp sửa co giò chạy trốn, nhưng lão nhị dường như sợ sệt. Cho mượn năm cắt thử coi, nếu không có thì tôi bao cho anh ăn chè đậu. Hiểu rằng lão nhị muốn nói chuyện riêng, hai lành đứng lại, dây mặt ra phía đồng ruộng. Lão nhị vỗ vai hai lành. Gàn quá vậy, tụi nó kiếm anh đó, tốt hơn anh nên ẩn mặt. Hai lành ấp úng. Ẩn mặt ở đâu bây giờ? Anh giúp tôi bằng không chắc tôi chết. Đời tôi khổ nhiều lắm, tôi là nạn nhân bị thúc đẩy thôi. Lão khăn đen mới là... Lão nhị cau mày, nắm tay hai lành kéo ra khỏi khu vườn. Sợ chết mà toàn nói chuyện dễ bị chém đầu. Ngu quá vậy, đầu hai thứ tóc mà còn vô ý vô tứ. Trong sòng bạc này có nhiều người vừa cờ bạc vừa nghe ngóng. Thí dụ như người làm cái, anh ta là lính Mã Tà bận đồ Si Vinh đó. Si Vinh là cái gì? Nín đi, trốn được thì trốn, về đây làm gì? Tôi muốn trốn mà ngặt quá. Anh về đây đổ bể công chuyện, tôi bị ở tù lây. Đi chỗ khác đi, đừng nhắc tên bất cứ ai. Nói xong lão nhị quay mặt, hai lành đứng chới với, nói phèo phào như kẻ chết đuối. Anh. Lão nhị trở lại. Kêu hoài vậy? Nè, tôi nói thiệt đó, hễ gặp mặt anh trước mặt bọn lính Mã Tà thì tôi tố cáo anh trước. Tôi ngu dại gì để anh tố cáo tôi, nghe chưa? Lần này lão nhị chạy nhanh về sòng bạc, hai lành cũng chạy ra ngoài đường hoang vắng. Vài tiếng gọi to văng vẳng phía sau lưng lão. Ai đó? Ngừng lại! Hai lành càng chạy nhanh hơn, lão chỉ còn biết một nẻo duy nhất là bầu láng với căn chòi và cây da cổ thụ. Nhưng đã trễ rồi, dường như lão nhị đã truy hô với bọn lính Mã Tà tố cáo lão. Nó đó! Bắt nó mấy thầy ơi! Nó chạy lên cái chòi ở bầu láng! Làm thế nào bây giờ? Hai lành trốn lũi vào một đám sậy nằm sát mặt đất. Bầy kiến hôi làm ổ trên gò đất ẩm ướt bò lên, chui vào quần áo, bò lên mặt. Kiến hôi không cắn nhưng gây cảm giác bực dọc. Hai lành không dám cựa quậy. Một con cúm núm kêu vang từ đám sậy bay lên, bay xuống, quá trễ tràng. Nằm hồi lâu mà không nghe thấy gì cả, hai lành đánh liều, dạch đám sậy, ló mặt ra ngoài đồng trống quang. Đột nhiên, lão rút đầu vào lùm sậy, tiếng lão nhị vang lên sát bên tai. Thằng Hai Lành là chúa đẳng cướp khăn đen. Ban ngày nó là Hai Lành, ban đêm nó trùm cái khăn đen trên đầu để điều khiển đảng cướp. Một người lính Mã Tà nói, giọng sang sảng. Sao người ta nói Hai Lành với ông già khăn đen là hai người khác nhau? Hai Lành tìm cách vu cáo kẻ khác. Thật vậy sao? Người ta nói Hai Lành là người hiền lành như cục đất. Giọng lão nhị trở nên chua cay lạ thường. Cái thứ đó mới lợi hại. Hai Lành đối xử tốt với bà con chòm xóm vì nếu phách lối hách dịch thì thiên hạ tố cáo. Người lính Mã Tà đi sát bên đám sậy. Chắc là ông cai tổng sắp được về. Đâu? Căn chòi ở bầu láng đó hả? Ghê quá! Chẳng lẽ lên đó bao dây một lần nữa? Bữa đầu tiên tụi tôi bao dây rồi. Lão nhị nói, tùy ý mấy thầy. Khi qua đám sậy, tên lính ở phía sau chót nói nhanh. Có lẽ tới đó rồi trở về, lập biên bản rằng không gặp ai hết. Bây giờ Hai Lành mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Lão hối hận vô cùng. Phải chi lão đi phía xẻo quao, chung một đoàn với thằng Mến, với lão khăn đen thì hay biết mấy. Trời ơi, lão nhị đề quyết rằng chính lão là chánh đảng cướp khăn đen. Lão nhị xấu thật. Lão ta muốn lập công với bọn lính Mã Tà để tránh khỏi tội liên can. Con cúm núm bay lên cao, rời khỏi đám sậy. Đã từng ở đồng ruộng lâu năm, Hai Lành hiểu rằng mùa này cúm núm đẻ trứng, khi đẻ nó ít rời khỏi ổ. Lúc nãy nó bay tới bụi cây sậy này vì nó đề phòng bị bắt. Bây giờ nó bay về ổ, điều đó chứng tỏ rằng lão nhị và bọn lính Mã Tà đã khuất dạng. Sau khi chui ra khỏi đám sậy, Hai Lành mừng quýnh vì chung quanh lão chẳng có ai cả. Lão chạy thật nhanh về phía xẻo quao với niềm hy vọng mong manh là bám vào lão khăn đen để cùng nhau ẩn lánh. Kế hoạch đầu hàng của lão đã thất bại, lão biết chắc. Nếu đầu hàng thì đã trễ, bọn lính Mã Tà tri hô rằng chúng nó đã bắt sống thủ phạm để lập công với quan trên. Đến xế chiều, Hai Lành tới xóm xẻo quao. Đó là xóm nghèo nàn, dân cư thưa thớt, dàm rạch xẻo quao quá ẩm thấp, đất đầy phèn, chẳng ai làm ruộng được. Năm trước, Hai Lành đến xẻo quao một vài lần, đi với người bạn để ăn dỗ. Lão chú ý một điều, dân xẻo quao suốt ngày ở không, dường như họ làm nghề ăn trộm. Vài người sắm chiếc xuồng nhỏ ra bờ biển để móc cua, thế thôi. Xẻo quao là trạm liên lạc của lão khăn đen, còn nghi ngờ gì nữa? Bờ biển xẻo quao ăn liền đến vùng Hà Tiên, hay là lão khăn đen và thằng Mến đã tẩu thoát qua tỉnh khác? Còn ai ở lại để minh oan cho lão đây? Hai Lành càng lính quýnh hơn. Trời sắp tối rồi, vài người bơi xuồng ra phía dàm biển. Trong mấy căn chòi có vách cũng như không, vài người xúm lại đờn ca vọng cổ. Hai Lành đến gần căn chòi, chợt nghe tiếng cười. Chơi thì chơi nhưng nên coi chừng. Ủa, anh bạn này sao mà buồn so? Giọng thằng Mến vang ra rõ ràng. Đâu có gì mà buồn, lão Khăn Đen nói nghe sang sảng. Vậy thì thằng Mến mày ra ngoài coi chừng cho có chừng, tụi nó không dám tới đây đâu. Xẻo Quao là nơi long bàn hổ cứ của bọn ta. Đờn ca đi, tụi lính Mã Tà muốn tới đây thì phải chết chừng 10 đứa. Nếu nó bao vây thì mạnh ai nấy chạy, ra khỏi nhà chừng 10 bước là mình dám núp trong rừng chống cự với hàng chục đứa. Hai Lành ngồi xuống sát bên cây quao, đó là thứ cây tạp, gỗ nhẹ dùng làm phao lưới. Thằng Mến từ từ bước ra khỏi căn chòi, trong khi trong nhà bọn đờn ca đốt đèn dầu cá leo lét. Thằng Mến nói dối trở lại, làm sao coi chừng tụi lính Mã Tà, tôi không có món gì từ tay cả. Tập chịu cực cho quen, tập giao búa để có ngày đem ra xài với người ta chứ. Mày thấy chưa, bởi vì người ta có súng canh giữ tại nhà cai tổng biện cho nên tao với mày mới chạy trốn. Mày làm khổ tao hơi nhiều. Dưới ánh trăng mờ, Hai Lành thấy rõ ràng thằng Mến. Nó đứng lựng khựng sau hè, rồi lát sau mới bước chậm rãi. Từ trong chòi, một người nói, cứ lên trên ngọn cây quao mà ngồi, hưởng trăng thanh gió mát cho vui. Trước là coi chừng, sau là nghe tụi này đờn ca mùi mẫn. Lên trên đó, mình thấy lính Mã Tà không thấy mình. Thằng Mến trả lời, hay lắm. Rồi nó vụt chạy tới gốc cây quao. Hai Lành chết điếng, chưa biết làm thế nào. Nếu chạy tới gặp thằng Mến quá đột ngột, thì nó có thể la hoảng khiến cả bọn người giao búa trong kia hay biết. Lão nín thở, nghiêng đầu vào gốc cây quao đó tránh né cặp mắt thờ ơ của thằng Mến. Thằng Mến quả thật là trẻ con. Nó đến gần cây quao, nói lẩm bẩm, có ma không đây kệ. Lên trên này mà ngồi, kẻo thiên hạ cho là đứa tham sanh quý tử. Chân thằng Mến dói lên cái chán ba, tay nó nắm một cành nhỏ lấy trớn, rồi nó kêu lên hự một tiếng. Ngồi dưới gốc cây, Hai Lành tức cười. Nếu cần, lão có thể hạ sát thằng Mến tại trận. Nó không biết đề phòng gì cả. Trong phút giây, nó trèo lên tận ngọn cây quao. Từ trong chòi, tiếng đờn kìm trỗi lên. Ban đầu là lên dây, rồi cái đó là mấy bài bắt, tây thi, rồi cổ bản. Hai Lành nhủ thầm. Chẳng lẽ nằm đây cho tới sáng? Chi bằng mình gọi thằng Mến để năn nỉ nó. Nhưng gọi bằng cách nào? Không khéo nó la hoảng thì hư mọi việc. Trèo lên ngọn cây chăng? Không được. Đột nhiên thằng Mến trèo xuống gốc cây, nó nói, kiếm thuốc hút chơi. Bàn chân nó từ từ thẳng xuống chạm mặt đất, bây giờ Hai Lành mới đánh liều gọi khẽ. Cháu ơi, bác là Hai Lành đây. Thằng Mến toan kêu rú lên, Hai Lành đã kịp thời chắp tay xá nó. Bác sợ cháu mà, bác đâu có gươm giáo gì mà cháu sợ. Cháu nói chuyện nho nhỏ, bác muốn nhờ cháu, bác không dám gặp mặt lão Khăn Đen. Thằng Mến đứng thờ người, nó quan sát tứ phía. Đúng là Hai Lành tới đây một mình, gương mặt thiểu não quá chừng. Nó nói, bắt ra ngoài xa, ở đây thiên hạ nghe. Đến bụi cây tràm gần đó, thằng Mến mới ngỏ ý, bác muốn gì? Muốn theo cháu, theo ông Khăn Đen, chứ làm sao bác dám về sớm. Thằng Mến nói, lão Khăn Đen đòi mổ bụng bác vì bác làm phản, trở lại nhà cai tổng biện để xuất thú với bọn lính Mã Tà. Trời ơi, bác đâu dám. Nhưng chuyện đó có trời mà biết, bây giờ lão Khăn Đen coi bác như kẻ thù, kẻ phản bội. Bây giờ bác làm sao đây? Thằng Mến hơi buồn buồn, nghĩ đến tình cảnh đơn chiếc của Hai Lành. Nó sực nhớ đến kế hoạch của lão Khăn Đen hồi chiều. Mấy người ăn cướp biển đi từ Hà Tiên trở qua cho biết cai tổng biện đã bị bắt. Trong thực tế, bọn Pháp bắt cai tổng biện nhưng bọn cướp biển và lão Khăn Đen bàn với nhau nên tung ra nguồn tin cho rằng chính đảng cướp Khăn Đen đã bắt cai tổng biện và đảng này sắp giao chiến với lính Mã Tà. Thằng Mến nói, cai tổng biện bị bắt rồi, hơi đâu mà sợ. Hai Lành nói, ai bắt? Thì còn hỏi nữa, bọn em út của lão Khăn Đen chứ ai? Tụi nó tính kéo tới nhà cai tổng biện để giật súng của lính Mã Tà. Hai Lành gục đầu khóc. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bác ở dưới gốc cây quao này tới mai tới mốt? Thằng Mến cười khẽ. Bác về đi, về căn chòi mà ở tạm. Bào Láng là xứ Quan Du, chẳng lẽ lính Mã Tà ở đó suốt năm? Bác về đi, về chòi mà ở thì êm quá. Hai Lành lắc đầu. Chắc tao chết, về căn chòi Bào Láng mà ở với ma hả? Chừng nào thân phận tao mới yên? Phải dè, trước kia tao không đứng theo phe nào hết, đi tu hoặc tự tử cho yên thân. Tao lớn đầu mà quá dại dột. Từ phía trong chòi, giọng cười nói vang ra, Mỗi tiếng cười là một nhát dao đâm vào dĩ vãng và hiện tại cuộc đời Hai Lành. Con gái lão chết vì bị cậu hai, con cai tổng biện lợi dụng. Đến phiên lão, sống như vậy cũng như chết. Lão gạt nước mắt, ngồi cú rũ dưới gốc cây. Thấy tình cảnh Hai Lành, thằng Mến thở dài, cảm thấy hối hận. Vì cuộc tình duyên giữa nó và con Lại, vì lão Khăn Đen sắp đặt cho nó sang đoạt gia tài cai tổng biện, mà Hai Lành khốn khổ, trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp. Nó thành công chăng? Nếu thành công thì Hai Lành trở thành kẻ tay lắm chân bùn như trước. May lắm là lão được hưởng vài sào ruộng do nó ban bố cho. Nó ngồi xuống, vuốt ve Hai Lành. Cháu thối chí lắm, nhưng còn tin tưởng lão Khăn Đen. Chẳng lẽ cháu nạp mạng cho lính Mã Tà, chờ vài ngày nữa xem sao? Hai Lành vụt đứng dậy. Lão Khăn Đen là người đáng tin cậy không? Coi chừng lão ta bán đứng bác cháu mình. Đáng tin lắm. Lão là người nghĩa hiệp. Xưa kia, lão ta thiếu của gia đình cháu một món nợ lớn lắm. Lão ăn năn hối hận. Đã ăn năn thì tại sao lại tới đây kết bè kết lũ với bọn tay em ở xẻo quao? Tổng này ghê lắm, nổi danh trộm cướp. Tao không muốn chịu cực. Tao không muốn tụi cướp biển lợi dụng vong hồn con gái tao. Thấy cuộc nói chuyện kéo dài bất lợi, thằng Mến đành nài nỉ. Tôi là đứa con nít mới lớn lên, thấy tình cảnh của bác tôi kính mến lắm. Bác muốn làm thế nào bây giờ? Từ trong chòi, giọng lão Khăn Đen vang ra. Hay lắm, tụi bay xuất quỷ nhập thần tại Hà Tiên. Tụi bay dám chọc ghẹo đứa tớ gái cai tổng hiền rồi đùa giỡn với lính Mã Tà, giỏi hơn tao rồi. Hai Lành nói khẽ. Mến, chết cũng mát ruột, bây giờ khuya rồi. Tao chỉ biết có hai đường, một là về Bào Láng, hai là theo lão Khăn Đen. Mày dẫn tao lại chòi đằng kia cho tao nghe thử. Nếu lão Khăn Đen là người đàng hoàng, tao ở lại đây. Bác muốn thì cháu không ngại công lao, mà cháu dặn trước, hễ tiết lộ thì bác ráng chịu. Chẳng lẽ cháu ra đây rình rập rồi cõng rắn cắn gà nhà? Nếu cháu bị lão Khăn Đen tình nghi là phản bội thì lão ta giết cháu lập tức. Cháu liều một trận để đền ơn bác. Nói xong, thằng Mến đi trước, bước thật nhẹ. Nó đưa tay ngoắt Hai Lành bước lóm thóm phía sau. Thỉnh thoảng lão ta liếc qua bên phải, bên trái để nhận định rõ vị trí mấy chòm cây rậm rạp. Nếu bị rượt, lão chạy về hướng đó rồi tri hô lên. Chưa chắc bọn tay em của lão Khăn Đen dám rượt theo lúc đêm khuya. Đến gần vách, thằng Mến ngồi xuống. Nó ngoắt lia lịa. Dưới ánh trăng mập mờ, lão bò lom khom. Trong chòi, ngọn đèn trở nên lu, có lẽ vì gió tạt. Thứ gió lạnh buốt từ bãi biển thổi vào, từng cơn thoang thoảng. Lão mừng thầm. Nhờ vị trí phía dưới gió, lão có thể nghe phần nào cuộc bàn cãi của bọn hải tặc. Trong khi đó bọn chúng chẳng tài nào thấy lão. Người ở nơi có ánh sáng khó nhận ra kẻ ngồi trong bóng tối. Bàn tay thằng Mến vẫy lia lịa như gọi Hai Lành bước tới. Lão đánh bạo đến sát vách. Gió thổi làm khua động mấy tàu lá khô trên nóc nhà. Qua kẽ vách, lão thấy rõ ràng lão Khăn Đen. Lão Khăn Đen đã lột khăn xuống, để lộ một vết thẹo to lớn phía sau ót. Vừa uống rượu, lão vừa nhịp chân. Chợ Hà Tiên vui không tụi bay? Bọn tay em của lão gồm chừng bốn đứa, Hai Lành không thấy rõ ba đứa kia. Đứa đối diện với lão Khăn Đen thì còn quá trẻ. Hắn ta cười giòn, đưa hàm răng vàng. Vui quá, cai tổng hiền coi bộ ngán tụi bay không? Hắn đáp. Ngán như cơm nếp. Sau khi tụi tôi bắt đứa tớ gái, để đại ca biểu thì tụi tôi phải làm cho kỳ được. Lão Khăn Đen nói. Tao đâu biểu tụi bay bắt con gái, nói bậy đi. Nhờ con nhỏ đó mà đâu đó xong xuôi, tụi tôi sai khiến cai tổng hiền, ổng sợ tụi tôi còn hơn tay tà. Có làm điều gì xúc phạm con nhỏ đó không? Dạ đâu dám. Tụi tôi đem nó lên núi Lăng gần ngôi mộ lão y sư đó, nhốt nó trong hang cho ăn đàng hoàng. Ban đêm nó than đói, than lạnh, khóc sướt mướt. Vì giữ thể diện cho đại ca nên tụi tôi không đứa nào dám rớ tới nó, miễn là đem về đây cái áo bành tô với cái thơ. Nói xong, hắn bỏ tay xuống gầm giường, đưa ra cái áo. Hai Lành rất đỗi ngạc nhiên, đúng là cái áo mà thường ngày cai tổng biện thường mặc, kiểu áo bành tô vàng, bâu đứng. Nghi ngờ gì nữa, chính lão Khăn Đen từ Hà Tiên về Bầu Láng để kiếm chuyện, bắt cóc cai tổng biện để giật súng rồi tống tiền. Trong chòi cả bọn im lặng, mỗi đứa lần lượt cúi đầu mân mê cái áo. Hồi lâu, lão Khăn Đen mới nói. Hay lắm, cái áo này đánh tan tụi lính Mã Tà bên Bào Láng. Phải thật của cai tổng biện không? Thế nào cậu hai cũng coi kỹ rồi mới tin. Nhè, tụi bay ăn cắp cái áo của kẻ khác thì hư hao đại sự. Bọn tay em của lão Khăn Đen bàn tán khá lâu, chửi rủa một tên cò mật thám tên là Luca. Hai lành đâm ra khâm phục tài xuất quỷ nhập thần của bọn chúng. Rốt cuộc một đứa hỏi: đại ca chịu thua tụi nó bao giờ? Từ kia đại ca tung hoành ngoài biển Đông mà không chết, chẳng lẽ bây giờ thua trí một tên cai tổng quèn tại xó rừng? Lão Khăn Đen nói: đừng lo, miễn là anh em giúp tôi ý kiến về thằng già Hai Lành, nó làm phản như vậy đó. Bọn kia bàn tán qua lại, có đứa ngáp dài. Hai Lành rất đổi sờ sệt, nếu bọn cướp Khăn Đen lên án thì ắt có ngày lão tận số. Anh em tính đi, tôi già rồi, tôi giải nghệ nên không muốn làm chuyện ác. Giờ đâu Hai Lành làm phản, trở lại xóm Bào Láng để tự thú với tụi lính Mã Tà. Tụi nó hiểu đầu đuôi vụ mất súng, hiểu vụ lên xác giả và biết rằng tôi là chúa đảng cướp Khăn Đen. Một đứa trong bọn nói to: thì giết Hai Lành. Lão Khăn Đen nói: như vậy hơi tội nghiệp, con gái lão ta bị chết oan, mang thai với cậu hai, nên để cho lão ta sống. Cả bọn lên tiếng phản đối: nếu lão ta sống thì bọn mình mất chỗ đứng. Hai Lành sống nhiều năm trong xóm xẻo quao, lão ta điềm chỉ cho bọn lính Mã Tà tới xóm này dây bắt. Cái hạng người khiếp nhược, tham sanh quý tử thường dám giết kẻ khác. Rốt cuộc, lão Khăn Đen bày ra chuyện bắt thăm lựa hai ngọn cỏ, một dài một vắng. Nếu bắt ra nhầm cọng dài thì Hai Lành sống, nếu bắt nhầm cọng cỏ vắng thì Hai Lành bị bọn cướp ám sát trong nay mai. Gió thổi lạnh buốt, Hai Lành xốn sang tức dạ, muốn chạy vào chòi để lại lục, cầu xin sự khoan dung của lão Khăn Đen. Bấy giờ lão khâm phục lão Khăn Đen là người quân tử đại lượng. Lão ngồi chờ đợi kết quả. Đột nhiên lão Khăn Đen hỏi: rút hai cọng lạc trên vách nhà được rồi, cần gì bứt ngọn cỏ? Hai cọng lạc tre nằm trong bàn tay lão Khăn Đen. Lão để bàn tay sau rồi đưa ra nắm chặt. Hai cọng lạc nằm ngay ngắn, lú đầu ra giữa khoảng ngón cái và ngón trỏ của lão Khăn Đen. Một đứa trong bọn nói: đây là chuyện sanh tử của Hai Lành, một người đáng tội nghiệp, không phải là kẻ thù chí tử của anh em mình. Giết Hai Lành tụi mình không có danh dự gì hết, nhưng đó là chuyện cực chẳng đã. Ai đứng ra bắt thăm đây? Chúng mình ngồi đây khá lâu. Lão Khăn Đen nói gằn từng tiếng một: anh em ngồi tại đây có thể hiểu rõ dấu riêng của từng cộng lạc. Bây giờ xin mời một người ngoại cuộc không có chân trong đảng tới đây bắt thăm. Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác. Lão Khăn Đen nói: đó là thằng Mến, cái thằng hỉ mũi chưa sạch đó. Xưa kia anh em mình vì lầm lỡ mà giết cha nó. Không cần chờ đợi sự tán đồng của bọn tay em, lão Khăn Đen quát to: Mến ơi, vô uống rượu. Như đoán trước chuyện bắt thăm đó, thằng Mến đã rón rén bước ra khỏi chòi, đến gốc cây quao. Hai Lành lính quýnh nằm sát mặt đất, nín thở. Sau khi nghe tiếng gọi đầu tiên, thằng Mến đã khôn khéo giả bộ như không nghe. Đột nhiên lão Khăn Đen bước ra sân: Mến ơi, vô uống rượu. Thằng Mến dạ một tiếng thật to, cắm đầu chạy vô chòi. Lão Khăn Đen hỏi: nãy giờ mày ngủ hả? Dạ, tôi ngồi bên gốc cây. Vô đây uống rượu chứ. Thằng Mến muốn che giấu sự rình mò của mình, nói ngơ ngác: vậy thì rủ lính Mã Tà tới đây. Dạ chả, vô đây chơi. Mày biết canh phòng gì? Tụi nó tới đây bắt sống từng người, chứ ắt mày hay biết. Tụi lính Mã Tà trèo lên cây quao bắt sống mày. Vô đây. Thằng Mến đứng im, lão Hai Lành ngồi sát vách. Bất chấp nguy hiểm, lão nghĩ thầm: lão Khăn Đen bắt mình trong lúc này thì cũng giết, muốn chạy trốn chưa ắt chạy kịp. Qua ánh đèn mờ mờ, Hai Lành thấy rõ bàn tay đen đúa của lão Khăn Đen. Hai cọng lạc tre nhô lên đều nhau. Thằng Mến hỏi: ông muốn điều gì? Lão Khăn Đen nói: bí mật. Mày cứ chọn một cọng lạc rút ra cho tao. Dạ chi vậy? Mày không biết thì mới linh nghiệm và công bằng, không thiên vị. Hai Lành nín thở, bàn tay thằng Mến hạ xuống, nắm một cọng lạc rút lên. Lão Khăn Đen nghiêm nét mặt: cọng lạc vắng, Hai Lành phải bị thanh toán, anh em chưa tin hả? Nói xong, lão xoe bàn tay, cọng lạc dài nằm im. Lão đem cọng lạc của thằng Mến vừa rút so sánh: công bình chưa? Ngày mai mình bắt đầu. Hai Lành mất thần, ngồi thừ ra đó, chết điếng. hai chân cống lại không cử động được. Lão Khăn Đen đi tới đi lui trong chòi, nói nhanh: "Cái thơ của cai tổng biện đâu, đưa cho tôi." Một tên cướp nói: "Đây nè." "À, cảm ơn anh xui, nhắn với con tôi rằng tôi bình yên, tôi được ăn uống tử tế." "Hay lắm, mình nắm bổn mạng cai tổng biện rồi đó." Hai lành gượng gạo đứng dậy. Thế là bọn hải tặc đã bắt sống ông cai tổng biện, cho ăn uống tử tế, rồi đem cái áo bành tô về để làm tin tống tiền gia đình cậu hai. Lão nói to: "Đồ ác đức!" Lão Khăn Đen chạy ra sân: "Ai đó?" Từ phía sau chòi, hai lành co chân tẩu thoát. Cả bọn chạy vòng quanh chòi lẩm bẩm: "Ai rình vậy Mến?" Thằng Mến nói: "Hồi ở ngoài sân tôi không thấy ai hết, có lẽ người đó mới tới lúc tôi vô nhà." Lão Khăn Đen nói gắt: "Ngủ đi, mày tệ quá. Theo chỗ tao hiểu thì thằng đó lân la sát vách khá lâu, nên nó nghe được đầu đuôi rồi nó mới chửi. Được rồi, sáng mai tao với mày lên đường." Vì quá sợ, thằng Mến đứng run, giữ giọng nói hồn nhiên, để Lão Khăn Đen đừng nghi ngờ nó đã thông đồng với hai lành. "Thưa bác, ngày mai đi Hà Tiên." "Đi Hà Tiên chi vậy? Mày ngu quá, về sớm bào láng." Thằng Mến lại cố ý hỏi để chứng tỏ rằng nó chẳng bao giờ rình trộm ngoài vách. "Nguy lắm ông ơi, lính Mã Tà có súng. Ông với tôi làm sao chống cự nổi, chẳng lẽ mình nạp mồi vô miệng cọp." "Để trễ thì nguy, cai tổng biện sắp về. Thằng già hai lành là thằng chó chết, tao giết nó."